Chương 55. Chấn nhiếp ngay khi Tô Ngộ Không vẫn chưa kịp phản ứng, Kim Cô bỗng đã ăn hết con rồng sét. Sau đó, nó còn phun ra một tia sét giống như vừa ăn no và ở hơi, nhìn thấy cảnh tượng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Tô Ngộ Không không khỏi ngẩn người. Từ lần trước Kim Cô bỗng đột nhiên di chuyển và hấp thụ linh lực thuộc tính đất từ biển ý thức của mình, nó ngày càng khó kiểm soát hơn. Nhưng mối liên hệ giữa Kim Cô bỗng và tâm trí của hắn không những không yếu đi mà còn tăng lên. Điều này khiến Tôn Ngộ không tin rằng Kim Cô bỗng vẫn là Kim Cô bỗng, chứ không phải biến thành yêu binh ma binh. Sau tất cả, chuyện này không phải là hiếm. Trong thời đại thượng cổ, có một vài thanh thần binh đã sinh ra trí tuệ do hấp thụ linh lực của thiên địa, có thể là do chủ nhân của binh khí đó tàn bạo. Nên hầu hết các binh khí sinh ra trí tuệ cuối cùng đều biến thành những thanh binh khí chỉ biết tàn sát, nhẹ thì bỏ chủ nhân và tự mình rời đi. Nặng thì thậm chí biết phản vệ chủ nhân để tăng cường sức mạnh của mình. Tôn Ngộ Không vẫy tay, Kim Cô bỗng bay trở lại tay hắn. Hắn cảm nhận được nhịp tim của Kim Cô bỗng, giống như một dòng máu chảy trong huyết quản của hắn, và hắn có thể cảm nhận được sự phấn khích rõ ràng. Tôn Ngộ Không tin rằng Kim Cô bỗng không còn xa nữa để sinh ra trí tuệ. Có vẻ như ngoài việc tìm hỏa nhãn kim tinh, hắn còn phải tìm một nơi hoàn toàn không có tàn nhẫn để Kim Cô bỗng có thể sinh ra một trí tuệ trong sáng. Nếu không, chỉ sợ sẽ là một rắc rối lớn. Đang suy ngẫm, Tôn Ngộ Không đã bay ra ngoài theo lỗ thủng lớn mà con rồng sét đã khoan ra. Lý do hắn không có chút phòng bị nào khi bay ra ngoài là vì khi hắn nắm lấy Kim Cô Bổng, hắn đã nhận được một tin tức từ nó. Kim Cô Bổng nói rằng con rồng sét là đòn sát thủ của đạo sĩ kia và nó đã ăn con rồng sét, khiến đạo sĩ kia bị thương nặng trong nội tạng. Vì vậy, người này không còn nguy hiểm nữa. Vì vậy, Tôn Ngộ Không mới bay ra ngoài một cách tùy tiện. Và sự thật giống hệt với ý niệm mà Kim Cô bỗng đã truyền đạt. Đạo sĩ kia ngồi đờ đẫn tại chỗ, máu tươi chảy ra khóe miệng chứng tỏ hắn thực sự bị thương nặng. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức không để ý đến đạo sĩ kia, quay người rời đi. Thiên tài là những người sinh ra với khả năng vượt trội hơn nhiều so với người bình thường. Bất kể họ làm gì, họ đều giỏi hơn người bình thường hàng chục, hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn lần, không nghi ngờ gì nữa. Đạo sĩ trẻ tuổi của tộc Huyễn Yêu cũng là một thiên tài đích thực, và thậm chí còn là một thiên tài trong số các thiên tài. Huyễn Pháp của tộc Huyễn Yêu năm nay 521 tuổi. Tuổi thọ của tộc Huyễn Yêu có liên quan trực tiếp đến sức mạnh của họ. Khi sinh ra, họ có tuổi thọ 200 năm. Nếu họ không tăng sức mạnh trong đời này, họ sẽ chỉ có 200 tuổi. Nhưng mỗi khi sức mạnh của họ được tăng lên một cấp độ, tuổi thọ của họ sẽ tăng lên một lượng khác nhau. Điều này không chỉ hiếm thấy trong toàn bộ tộc Yêu, mà còn trong toàn bộ giới tu chân. Ngay cả những tiên nhân tu chân thông thường cũng có thể tăng tuổi thọ, sức mạnh của họ tăng lên, nhưng tuổi thọ của họ không thể so sánh với tộc Huyễn Yêu. Huyễn Pháp năm nay 521 tuổi và đã đạt đến cảnh giới thánh nhân trung vị, tuổi thọ thậm chí còn đạt đến mức sống cùng thiên địa. Thành thánh trong 500 năm, loại tư chất này có thể được gọi là không gặp trong nhiều năm. Huống chi, tộc Huyễn Yêu vốn được biết đến với phép thuật ảo diệu, và tất cả các thánh nhân trong tộc đều là thánh nhân ảo diệu. Chỉ có Huyễn Pháp là thánh nhân đạo Pháp, không cần nói đến thiên phú phép thuật bẩm sinh, còn tu luyện phép thuật công kích ngũ hạnh cường đại. Nhưng hôm nay, thiên tài siêu cấp khó tìm trên thế giới này đã thất bại, từ đầu đến cuối không có va chạm đạo Pháp mãnh liệt, không có chiến đấu liều mạng. Chỉ đơn giản như vậy, thất bại một cách kỳ lạ. Cuối cùng, phát ra con rồng lôi đình hỗn độn hợp nhất ngũ hạnh, nhưng nó thậm chí không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho đối phương và biến mất. Trận thua kỳ lạ này đối với Huyễn Pháp là điều không thể chấp nhận được. Nhưng Tôn Ngộ không bận tâm đến những điều này. Trên thế giới này có rất nhiều thiên tài, nhưng chỉ có những người có ý chí kiên định mới có thể đi đến cùng. Ngay cả khi tư chất của bạn xuất sắc, nhưng nếu bạn không thể bình tĩnh đối mặt với thất bại, thành tựu của bạn sẽ không bao giờ cao. Đây là điều mà Tôn Ngộ không đã hiểu rõ trong 500 năm dưới ngũ hành sơn. Thực ra, kể từ khi ta bước vào hòn đảo này, ta đã vượt qua ba cửa ải. Nhưng ba cửa ải này đều có phần may mắn. Cửa ải đầu tiên là một cung thủ thần thánh, chắc chắn là một cao thủ. Đáng tiếc duy nhất là hắn không có một đôi mắt có kỹ năng luyện tập. Là một cung thủ, tầm nhìn của hắn chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn không có đôi mắt đặc biệt có thể xuyên thấu sự thật và giả dối. Vì vậy, hắn bị phân thân của ta lừa và cho phép ta đến gần. Một cung thủ từ xa, một khi bị một kẻ cận chiến tấn công cận chiến, kết cục sẽ không quá tốt. Nếu cung thủ đó có thể nhìn thấu phân thân của ta, thì cửa ải đầu tiên chắc chắn sẽ là một trận chiến khốc liệt. Cửa ải thứ hai là một người có khả năng phòng thủ mạnh mẽ đến mức khó có thể diễn tả. Sức mạnh phòng thủ khủng khiếp của hắn là điều mà Tôn Ngộ Không chưa từng thấy trong đời. Thật khó tưởng tượng một bộ tộc dựa vào phép thuật lại có một cơ thể mạnh mẽ đến vậy. Nếu Tôn Ngộ Không không thông minh và tận dụng thời điểm đối phương chưa kịp tung ra đòn thứ hai để đột nhiên kích hoạt biến thân toàn bộ sức mạnh của mình, thì chắc chắn đó sẽ là một trận chiến khốc liệt, và đó sẽ chỉ là một cuộc chiến thể chất thuần túy. Thực tế, lúc đó Tôn Ngộ Không đang cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng, bởi vì hắn thích chiến đấu với những đối thủ có sức mạnh thuần túy hơn. Nhưng vì hóa hệ ngũ thái thần thạch, Tôn Ngộ Không đành phải kiên nhẫn. Nếu hắn không cẩn thận bị thương ở cửa ải thứ hai, thì nó sẽ rất bất lợi cho con đường phía trước. Ở cửa ải thứ ba, Tôn Ngộ Không thậm chí còn thoải mái hơn. Ngoài việc sử dụng phân thân để chặn một đòn, hắn chỉ sử dụng kim cô bổng để vây khốn đối thủ và sau đó chui xuống đất. Sau đó, hắn nhìn kim cô bổng phát huy uy lực thần thánh để hấp thụ con rồng sét khủng khiếp. Cửa ải thứ ba lại được Tôn Ngộ Không vượt qua. Ba cửa ải đã qua, Tôn Ngộ Không không tốn nhiều sức lực, nhưng hắn không chỉ không có chút may mắn nào, mà còn càng thêm cẩn thận. Cửa ải thứ ba đã xuất hiện một cường giả trung vị thánh nhân. Bên ngoài, ngay cả một thánh nhân cấp thấp cũng chắc chắn là một món hàng được các thế lực khắp nơi tranh giành và cung phụng. Nhưng ở đây, một vị thánh nhân thực sự chỉ là một người bảo vệ cửa. Có vẻ như thế giới này không đơn giản như mình tưởng tượng. Và tộc Huyễn Yêu này cũng không thể so sánh với tộc Thủy tộc trước đó. Suy nghĩ quá nhiều là điều vô ích. Nghĩ quá nhiều có thể khiến hắn mất đi khí thế và tạo ra sơ hở. Bất kể con đường phía trước có khó khăn đến đâu, hắn vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Cửa thứ tư là cửa cuối cùng. Tại cửa này, hắn có thể gặp phải một thánh nhân đỉnh phong. Hắn cũng có thể gặp phải một cường giả ảo thuật đã đạt đến cảnh giới thành thánh. Đối với điều này, Tôn Ngộ Không có chút lo lắng. Từ khi phát hiện ra hỏa nhãn kim tinh, của hắn không thể theo kịp thực lực của đối thủ. Ảo thuật đã trở thành một điểm yếu của Tôn Ngộ Không. Nếu hắn thực sự gặp phải một đại sư ảo thuật và hỏa nhãn kim tinh không thể phá giải ảo thuật của đối thủ, thì đó sẽ là một nguy hiểm thực sự.